Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255. Audrey vừa nhớ lại những lời mà cha và anh trai nói khi thảo luận tình hình vừa tự phát triển suy nghĩ riêng mà nói. Bọn họ cho rằng hiện giờ kết cấu của chính phủ đã quá rối loạn. Cứ lần nào tuyển cử xong mà chỉ cần thay đổi đảng phái là sẽ đổi người từ trên xuống dưới, làm cho sự tình càng thêm be bét, hiệu suất cực kỳ thấp. Điều này không chỉ khiến chiến tranh thất bại mà còn rất bất tiện cho dân chúng. Glenn biết rất rõ, vì không có đối tượng để tham chiếu nên lúc này Vương quốc Ruan còn chưa tạo ra chế độ sát hạch nhân viên chính phủ. Hình thức chính đảng chấp chính vẫn nằm ở giai đoạn sơ khai, cho nên sau khi thắng cử thì thường sẽ thưởng không ít vị trí sự vụ cho các thành viên và người ủng hộ. Hừm, Raso đại đế lại không phát minh ra chế độ này cho Intai, quả thực không phù hợp với tính cách của ông ta. Chẳng lẽ sau này ông ta chuyển trọng tâm sang nơi khác? Nghe đến đó, người treo ngược Azer khẽ cười, nói xen một câu. Bọn họ cho rằng, đám người này đúng là trì trệ ngu độn, có khi bị mũi đen đốt rồi phải một năm sau bọn họ mới thấy ngứa. Mũi đen là một loại sinh vật ở phía nam vương quốc Ruan, có độc khá mạnh, nổi tiếng là khiến người ta hận không thể cào rách da mình. Audrey giơ tay che miệng, mặc kệ lời chào phúng vừa rồi của người treo ngược tung ra tin chính. Tiếc là tạm thời bọn họ chưa tìm được cách nào hay để thay thế cái chế độ này. Lên lẳng lặng nghe, cảm thấy đề tài đã chuyển tới lĩnh vực mình am hiểu nên hắn mỉm cười, nói. Đây là một vấn đề đơn giản. Đế quốc Antham và những nước thối nát học tập đế quốc Antham đều có được kinh nghiệm tiên tiến vô cùng thành công. Đơn giản, Audrey kinh ngạc hỏi lại. Tuy rằng chương trình học của cô ta không bao gồm chính trị, nhưng thường xuyên ngồi nghe cha và anh trai thảo luận nên cô ta có vốn hiểu biết khá đủ về những phương diện tương tự. Thì, giống như thì vào đại học ấy tiến hành một cuộc thi cho tất cả dân chúng, có thể chia làm 2 hoặc 3 đợt dùng phương thức khách quan nhất sàng lọc ra tinh anh. Nhưng mà, Audrey lờ mờ biết điều này sẽ mang tới những sự phản đối như thế nào. Chẳng qua cô ta chưa kịp chỉnh lý ngôn ngữ thì Glenn nói tiếp. Sau đó đưa những tinh anh này vào các vị trí sự vụ của nội các chính quyền quận, thành phố và các trấn khác, cũng chính là đưa thẳng vào vị trí việc làm, chẳng hạn như thư ký cấp cao của nội các. Những yêu cầu khác nhau dành cho các vị trí khác nhau, có thể tiến hành thi riêng đợt thi thứ 2 hoặc thứ 3 thi khác nhau đi. Chuyện chuyên môn thì phải dành cho người có chuyên môn làm. Còn những vị trí mang tính chất quản lý như đại thần, quận trưởng và thị trưởng thì để lại cho đảng phái đã thắng trong tuyển cử. Đây là miếng bánh mà bọn họ nên được chia. Azer vốn thiếu hụt kiến thức về phần này cũng hứng thú nghiêng đầu lắng nghe chăm chú. Audrey thì nhíu mày, trầm tư. Đừng vội vã thay đổi tất cả mọi người trong một lần, như vậy nội các và chính quyền các cấp sẽ tê liệt ngay. Có thể tiến hành thi hàng năm hoặc 3 năm một lần, thay đổi từ từ. Sau đó xem tình hình vương quốc mở rộng như nào và những vị trí trống mà nhân viên tạm thời của chính phủ từ chức hoặc nghỉ hưu rồi lên kế hoạch xác định số lượng vị trí. Lên phát huy hoàn chỉnh bản sắc của một nhà chính trị gia online, cuối cùng hắn buông lỏng tay, nói. Sắp đặt như vậy có thể nhét những con người tinh anh có kiến thức. Góc truyện audio.com, trong vương quốc vào chính phủ ở mức độ lớn nhất, hơn nữa mặc kệ đảng phái nào lên đài, mặc kệ đại thần là ai, đám nhân viên sự vụ vẫn có thể duy trì sự vận hành cơ bản và tương đối hữu hiệu cho vương quốc. Đương nhiên tác dụng phụ là sinh ra tên ác ma bất tử là thói quan liêu. Audrey vừa suy nghĩ vừa hỏi, nói cách khác cho dù những đại thần kia biến thành khỉ đầu chó lông quăn thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Không, Azer chủ động nói chen vào. Tôi cho rằng khỉ đầu chó lông quăn là lựa chọn tốt hơn đại thần bây giờ. Hắn tạm ngừng rồi bổ sung. Dù sao khỉ đầu chó chỉ cần ăn, ngủ và giao phối, sẽ không đưa ra những ý tưởng ngu ngốc, sẽ không kiên trì làm những kế hoạch không não. Này anh người treo ngược, nghe qua thì hình như anh có một vị thủ trưởng không được tốt cho lắm. Lên ngồi trên vị trí chủ nhân, mỉm cười lắc đầu. Audrey hồi tưởng lại những gì ngài kẻ khờ vừa nói, mãi một lúc sau mới ngạc nhiên thốt lên. Cái này nghe có vẻ rất hữu dụng, là một biện pháp đơn giản mà rất hữu hiệu. Cô nhìn Glenn ca ngợi chân thành. Ngài kẻ khờ, ngài chắc chắn là một vị trưởng giả giàu kinh nghiệm và có trí tuệ xuất chúng. Glenn giật giật khóe miệng, nhìn người treo ngược và chính nghĩa vài giây rồi nói. Hôm nay tụ hội đến đây thôi. Nếu tiểu thư chính nghĩa có thể ảnh hưởng người thân của cô ta để thúc đẩy chuyện này xảy ra, mình có thể dẫn dắt Benson trước để anh ấy có cơ hội trở thành nhân viên chính phủ. Nghĩ kỹ ra thì Benson rất phù hợp với việc này, chẳng qua chính nghĩa hẳn là sẽ không chủ động ra tay, bởi vì như vậy ta và người treo ngược chỉ cần dò hỏi xem vị quý tộc nào đưa ra lời đề nghị này là có thể đoán được thân phận thật của cô ta ngay. Đương nhiên là cô ta có thể đi đường vòng, dùng cách bí mật hơn. Tuân theo ý chí của ngài, Audrey và Arthur đồng thời đứng lên, Glenn khẽ dựa ra sau, cắt đứt liên hệ. Bóng dáng mơ hồ của chính nghĩa và người treo ngược nhanh chóng tan đi. Bên trong tòa đại điện khổng lồ như nơi ở của thần linh trên màn xương xám, hiện giờ chỉ còn hắn lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ nhân bên chiếc bàn dài. Glenn không nhảy thẳng xuống xương xám như lần trước, lần này hắn tự rời đi. Bởi vì hắn đã trở thành người phi phàm nên vẫn còn đủ tinh thần. Sở dĩ hắn chấm dứt cuộc tụ họp của hội Tarot trước là vì đã biết thái độ thật sự của kẻ gác đêm với cuốn bút ký gia tộc Antigenus, quyết định phải giả vờ thật sự tìm kiếm chứ không phải nằm vật xuống ngủ, như vậy sẽ bị đám người Dan Smith nghi ngờ là mình làm gì đó ở nhà. Hơn nữa hôm nay cũng thu hoạch được không ít. Glenn ngồi trên chiếc ghế trên trước chiếc bàn đồng thau dài, hai tay đặt lên tay ghế với 10 ngón tay đan vào nhau, đôi mắt thâm trầm quan sát màn xương xám mênh mông vô biên kia, chỉ cảm thấy nơi này trống trải và yên tĩnh, dường như cả trăm nghìn năm qua chưa ai đặt chân tới. Khi hắn tạo mối liên hệ triệu hồi hình chiếu của chính nghĩa và người treo ngược thì hắn phát hiện được một việc khác, đó là khi trở thành người phi phàm, hắn vẫn thừa tinh lực để chạm vào một ngôi sao đỏ rực khác. Nói cách khác là có thể triệu hồi thêm một người nữa. Glenn hồi tưởng cảm giác này, nói với ngữ khí gần như khẳng định. Nhưng hắn không vội thử, bởi vì không biết người được kéo vào đây sẽ có thân phận gì, có thái độ như thế nào. Dù sao không phải ai cũng vì có tính cách độc đáo mà hòa nhập rất nhanh như. Góc truyện audio.com, chính nghĩa với người treo ngược theo nhu cầu và dường như nguyện ý che giấu như bọn họ. Nếu kéo người giống như Dan Smith như vậy, tổ chức thần bí mà hắn vừa thành lập chắc chắn sẽ bại lộ dưới sự theo dõi của giáo hội ngay. Làm đại boss của tổ chức tà ác này, hắn cảm thấy con đường phía trước thật đáng lo. Glenn biết được đặc điểm phi thường của màn sương mù này, biết nó không phải thứ mà người phi phàm thuộc danh sách như Dan Smith có thể phá giải, nhưng vấn đề là đã có sức mạnh phi phàm thì không thể không nghĩ tới sự tồn tại của thần linh. Glenn hiện tại tin rằng 7 vị thần chính thống đều thật sự tồn tại, đương nhiên hắn nghiêng về hướng là những thần linh này mạnh hơn những người ở danh sách cao một chút thôi, hơn nữa bị thứ gì đó hạn chế nghiêm ngặt nên chỉ ít từ kỳ thứ 5 tới giờ, ngoài vài phần lời dặn của thần ra thì không còn sự tích nào về bọn họ xuất hiện nữa. 2. Cưỡng ép kéo người ta đến đây không phải chuyện tốt, có ai là thích bỗng dưng bị cuốn vào sự kiện thần bí đâu. Thôi sau này rồi tính, Glenn thở dài, đứng lên. Hắn mở linh tính bản thân ra cảm ứng sự tồn tại của thân thể, sau đó bắt chước cái cảm giác khi rơi xuống. Quang ảnh trước mắt biến đổi, sương mù và đỏ rực tức thì rời xa, Glenn như xuyên qua một màng nước vô cùng vô tận, cuối cùng nhìn thấy thế giới hiện thực, về tới căn phòng tối om. Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo, và thật sự chiêm nghiệm cả quá trình này. Kỳ quái, sương mù xám vẫn khác hẳn với linh giới. Glenn cử động tay chân, cảm nhận cơ thể chân thật của mình. Hắn nghiêm túc lĩnh ngộ một lúc, sau đó lắc đầu đi tới trước bàn, giơ tay kéo rèm cửa sổ ra. Xoạt, rèm che được kéo sang hai bên, ánh sáng hắt vào khiến căn phòng sáng bừng lên. Nhìn người đi đường qua lại trên con phố bên ngoài cửa sổ lồi, Glenn hít vào một hơi, lặng lẽ lẩm bẩm. Nên đi làm, mình nên đóng vai thầy bói, như nào nhỉ? Không thể quá vội, giờ mình mới chỉ biết linh thị thôi. Khu hoàng hậu, Bachelon. Audrey Ho nhìn mình trong gương, thấy gò má vì kích động mà ửng đỏ lên với đôi mắt sáng ngời tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô không rảnh nhìn kỹ những thứ này mà vội vàng hồi tưởng, sau đó nhấc chiếc bút gắn đá quý, rột rột viết phương pháp điều chế ma dược khán giả lên tờ giấy da dê tinh xảo. 80ml nước cất thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu, thêm 13g bột hoa thực dược rang bò, thêm 7 cánh hoa tinh linh, một đôi mắt của cá manhan trưởng thành, và 35ml máu cá đen sừng dê. Phù, Audrey thở hắt ra, xem lại mấy lần mới xác nhận là không sai lầm. Cô ta ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu viết tên những đồ hóa học xung quanh phương pháp điều chế ma dược, ngụy trang nó thành một tờ giấy ghi kiến thức khoa học phức tạp, hỗn loạn. Chỉ cần không chủ đích đọc kỹ, kẻ nào dở ra xem qua sẽ không phát hiện được chi tiết mà mình che giấu. Giỏi quá, Audrey tự khen mình một câu rồi chuyển suy nghĩ tới cách kiếm vật liệu. Trước tiên là tìm trong nhà kho của gia đình mình đã, phần còn lại thử xem có thể trao đổi với những người khác không. Nếu vẫn không tìm đủ được thì chờ lần tụ hội sau nhờ kẻ khờ và người treo ngược hỗ trợ. Lấy gì làm thù lao nhỉ? Audrey suy tính một lúc, sau đó khép bút ký lại rồi đặt lên giá sách nhỏ trong phòng ngủ, tiếp theo nhẹ nhàng đi đến chỗ cửa rồi mở cửa ra. Một con chó lông vàng đang ngoan ngoãn ngồi ở ngoài. Audrey nở một nụ cười rực. Góc truyện audio.com, rỡ như ánh mặt trời. Suzy, mi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, trong những chuyện nhiều kỳ trên báo thì các vị thám tử luôn có một trợ thủ đắc lực đi theo. Chị thấy sau khán giả chân chính cũng cần có một chú chó theo đuôi. Trong tầng hầm lay lắt ánh nến, Arthur Wilson giơ lòng bàn tay lên nhìn chăm chú. Hồi lâu sau anh ta mới cảm khái. Vẫn thần kỳ như vậy, hoàn toàn không thể biết rõ. Cho dù anh có chuẩn bị đầy đủ từ trước thì vẫn không hiểu rõ kẻ khờ đã triệu hồi mình như thế nào. Anh ta rời mắt xuống quyển trục da dê trên bàn. Phần tiêu đề của cuộn giấy da dê kia có ghi một hàng chữ Hermes bằng mực màu xanh đậm. 7. Nhà hàng Hải. Cách chương.